Thưa quý thính giả, khi đứng trước một lê cung với y phục bình dị, gương mặt chất phác và giọng nói từ tốn, người ta khó nghĩ rằng anh là một trong những đấu thủ xuất sắc nhất trên thế giới về môn võ kết hợp các loại quyền cước mà người Mỹ gọi là Mixed Martial Art hay là Kickboxing, và người Việt thường gọi là võ tự do. Trong khoảng 20 năm qua, võ sĩ người Việt này đã đạt được thành tích mà ít có võ sĩ nào sánh kịp với 20 trận thắng liên tiếp, trong đó có 15 trận anh hạ đo ván đối thủ và 3 lần đoạt giải vô địch quốc tế. Tuy nhiên, đoạn đường mà anh Lê cũng đã trải qua cũng đầy chông gai và thử thách trước khi anh trở thành một tên tuổi nổi bật trong võ đài quốc tế. Lê Cung kể lại trận đánh đầu tiên của anh như sau.
Trận đầu tiên thì Lê Cung không có biết Lê Cung sẽ thắng, tại vì mấy cái võ sĩ này giỏi lắm. Xong hiệp đầu thì Lê Cung nghĩ là có thể thắng được, thì Lê Cung cứ ráng cố gắng đấu cho xong mấy cái hiệp với đấu thủ này, mà trước khi hiệp xong thì Lê Cung đã hạ đấu thủ này rồi.
Cũng như đa số những người Việt tị nạn khác ở miền Nam trong tháng 4 năm 1975, 3 ngày trước khi Sài Gòn bị thất thủ, bé Lê Cung lúc bấy giờ mới có 3 tuổi, đã cùng mẹ rời khỏi Sài Gòn bằng trực thăng trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng của miền Nam trong những ngày cuối cùng tại thủ đô của miền Nam. Anh và người mẹ đã phải sống vất vả trong nhiều tháng tại một trại tị nạn ở Philippines cho đến khi có được sự bảo trợ tại Mỹ để đến định cư tại thành phố San Jose vào tháng 9 năm 1976. Là một người Việt Nam nhỏ bé, Lê Cung đã trở thành mục tiêu cho những đứa bé khác trêu chọc, hiếp đáp và có khi còn bị đánh đập. Theo lời anh Lê Cung, thì đó là một trong những lý do mà mẹ của anh đã cho anh đi học võ để tự vệ. Tuy nhiên lúc đó, anh không dám tin rằng mình có thể trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp.
Lê Cung bắt đầu luyện tập lúc 10 tuổi, mà Lê Cung võ, cái võ không có luyện tập võ được, thì vì đi học, mẹ của Lê Cung không có trở tới để luyện tập. Xong lúc Lê Cung bắt đầu luyện tập võ lại là cuối năm 1992, Lê Cung không có biết là Lê Cung sẽ thành nổi tiếng, mà Lê Cung chỉ thích luyện tập võ với đi đấu. Xong mà 1994, lúc Lê Cung thắng mấy cái vô địch nước Mỹ, thì Lê Cung nghĩ là Lê Cung sẽ cố gắng hết sức có thể đi lên thành một cái professional.
Ngày nay, Lê Cung đã trở thành một trong những người nổi tiếng nhất về môn võ tự do. Hình ảnh của anh đã xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí võ thuật có uy tín trên thế giới, cũng như trong một số chương trình truyền hình tại Hoa Kỳ. Lê Cung kể lại sự kết hợp các môn võ khác nhau trong một trận đấu cách đây gần 10 năm.
Lúc Lê Cung đi đấu, cái trận đấu kêu là Shotokan, có 3 cái võ thuật khác nhau mà nó hiệp vô một cái, là một cái karate không có găng tay, xong hiệp số 2 là bỏ băng găng tay lên, xong đấu giống Muay Thai, xong hiệp số 3 là lấy cái găng tay ra, bỏ một cái găng tay nhỏ hơn, có đấm đá với vật với submission là bóp cổ, bẻ tay. Trong 1998, Lê Cung thắng 3 hiệp trong một ngày, mỗi hiệp là knockout. Xong cái trận đó, Lê Cung biết là Lê Cung sẽ thành nổi tiếng.
Trong thời gian gần đây, Lê Cung đã xuất hiện trong một chương trình truyền hình được trình chiếu nhiều kỳ có tên là Journey of a Champion, mà chúng tôi xin tạm dịch là Hành trình của một nhà vô địch. Trong đó có 3 phần mô tả cuộc đời của Lê Cung từ lúc khởi đầu cho đến khi đối diện với những thử thách, rồi đến những chiến thắng và con đường trước mặt mà anh sẽ đi tới. Ngoài ra, Lê Cung cũng còn là đề tài trong một cuốn phim tài liệu mô tả cuộc đời của anh với tựa đề Cung Lê, The Making of a Champion, Lê Cung, Người trở thành một nhà vô địch, được bắt đầu bằng những ngày thơ ấu của Lê Cung từ Việt Nam cho đến khi trở thành một đấu thủ hàng đầu trong toán đô vật tại trường trung học West Valley ở Hoa Kỳ, và sau đó là những chiến thắng liên tiếp trong nhiều trận tranh tài rất khó khăn, quyết liệt và đôi khi đẫm máu để giành được thắng lợi cuối cùng, trong đó có một trận đấu rất cam go trong năm ngoái.
Lê Cung nghĩ là cái trận đấu mà Lê Cung đấu trong 2006, Lê Cung bị trúng một cái đầu gối do mũi, Lê Cung bị gãy mũi. Lê Cung thấy là cái mũi nó gãy mà cái xương nó đụn ra cái mũi. Lúc đó Lê Cung chảy máu nhiều từ ở ngoài với trong, thì Lê Cung phải nuốt cái máu. Xong 2 phút sau Lê Cung hạ cái đấu thủ bằng knockout.
Mặc dù đã trở thành một đấu thủ nổi danh trong võ đài quốc tế, nhưng anh Lê Cung vẫn không quên thân phận và nguồn gốc của mình.
Lúc nào Lê Cung đi đấu thì Lê Cung mặc quần sọt vàng với 3 sọc đỏ. Lê Cung vô đấu không phải vô đấu thì vì tiền. Lê Cung đấu thì vì trước nhất là Lê Cung tiếng Mỹ là kêu là a martial artist. Cái lớn nhất là lúc nào Lê Cung vô thì Lê Cung mặc cờ vàng ba sắc đỏ, và Lê Cung biết là lúc Lê Cung đấu là chứ không phải đấu cho Lê Cung mà Lê Cung đấu cho cộng đồng Việt Nam.
Lê Cung đã giành được khá nhiều sự ủng hộ của các cộng đồng bạn. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt vẫn là nguồn hứng khởi chính trên con đường sự nghiệp của võ sĩ gốc Việt này.
Lê Cung biết là cái người mà ủng hộ Lê Cung từ Mỹ tới Mẹ tới Mỹ Đen, Lê Cung biết là cái người mà ủng hộ Lê Cung nhiều nhất á, và thương Lê Cung nhiều nhất là cộng đồng Việt Nam. Lúc nào Lê Cung đấu là vì mấy cái người với cộng đồng nào đã ủng hộ Lê Cung.
Thưa anh, trong khi đấu, anh kết hợp nhiều môn võ khác nhau để mà hạ đối thủ. Vậy thì Lê Cung gọi môn võ kết hợp đó là gì?
Lê Cung nghĩ là mấy cái võ Lê Cung đã hợp với nhau là thành một cái võ Việt Nam. Võ này là võ tự do, có đấm, có đá, có đồ gối, có quăng, có quét, có đấm dưới đất với bóp cổ, với bẻ tay.
Võ tự do có những giới hạn nào hay không, hay là muốn đánh cách nào cũng được?
Võ tự do mà Lê Cung đấu có thể cái gì cũng làm được mà không có cắn, với không có mắc mắt, với không có đánh vô cái cổ đằng sau với cái spine.
Thưa anh, võ đài của môn võ tự do này như thế nào? Có giống như là võ đài của môn quyền anh hay không ạ?
Lê Cung vô đấu là Lê Cung đấu trong một cái lồng. Người ta mở cái cửa, mình bước vô, hai người bước vô với một ông referee bước vô, xong nó đóng cái cửa lại. Đấu mỗi lần 3 hiệp 5 phút là 15 phút cả thảy. Hiệp đầu xong thì mấy cái người phụ tượng ngoài vô có một phút để nghỉ với uống nước, với mấy cái người phụ nói là cần làm gì thì sẽ nói Lê Cung phải đấm và đá nhiều hơn.
Theo dự tính thì Lê Cung có những trận đấu nào trong thời gian tới?
Chắc trong 2008 Lê Cung sẽ đấu một đấu thủ nổi tiếng lắm, một cái đấu thủ nổi tiếng hơn Lê Cung mà nổi tiếng trong mấy cái soạn đấu khác nhau là Frank Shamrock. Lê Cung sẽ đấu Frank Shamrock chắc cuối năm 2008.
Lê Cung có thể cho biết sơ qua về đối thủ Frank Shamrock?
Ông Frank Shamrock là vô địch UFC 5 lần rồi. Ông Frank Shamrock bự hơn Lê Cung một tí. Lê Cung không có biết cái cú đòn của ông này, tại vì ông này có nhiều đòn khác nhau, thì Lê Cung chỉ biết là lúc trận đấu xong sẽ ai thắng và ai bị thương.
Lê Cung thấy là có nhiều cơ hội để mà thắng đối thủ nổi tiếng này hay không?
Lê Cung nghĩ là cái cơ hội của Lê Cung để thắng ông Frank Shamrock sẽ cao lắm. Tại vì Lê Cung không có nói là Lê Cung có thể thắng được, mà Lê Cung biết là Lê Cung sẽ cố gắng hết sức. Lúc nào bước vô cái lòng đấu, Lê Cung sẽ cố gắng hết sức là sẽ thắng.
Xin hỏi Lê Cung một câu chót. Thường thường thì Lê Cung bắt đầu một ngày mới như thế nào? Và Lê Cung cảm thấy cuộc sống của mình ra sao?
Lê Cung biết là mỗi lần Lê Cung thức dậy là Chúa đã cho Lê Cung một cái ngày mới để sống. Thì Lê Cung muốn sống mỗi ngày cho đúng. Lúc nào đi đấu thì Lê Cung biết là không có nhiều người đấu giống Lê Cung được, thì Lê Cung thấy là Lê Cung lucky.
Cảm ơn anh Lê Cung đã dành cho đài buổi nói chuyện hôm nay.
Dạ vâng, chào thính giả của đài VOA.
Quý thính giả vừa theo dõi buổi nói chuyện với Lê Cung, một võ sĩ người Việt có nhiều thành tích xuất sắc trên võ đài quốc tế. Với 3 lần đoạt giải vô địch thế giới và hàng chục chiến thắng về môn võ tự do, nhiều người Việt tin rằng Lê Cung không những chỉ là niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt tị nạn trên đất Mỹ, mà còn trở thành một nguồn hứng khởi cho hàng triệu thanh thiếu niên nam nữ ham chuộng võ thuật tại nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Quý vị đang theo dõi buổi phát thanh sáng bằng Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.